Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày mùng 3 tháng 10 năm 2010, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Nhưng trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 3 tháng 10, Chúa Nhật thứ 27 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 3, được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi. Quyết định của Hội đồng Giám mục Việt Nam khóa họp tháng 4 năm 1991. Giáo huấn số 45. Một trách nhiệm có tính cách hội thánh riêng biệt và độc đáo. Phần tiếp theo. Công đồng Vaticano đệ nhị nhắc lại trách nhiệm của gia đình khi viết: các gia đình hãy quảng đại san sẻ cho nhau những sự phong phú tinh thần. Như thế, vì xuất phát từ một cuộc hôn nhân là hình ảnh của giao ước tình yêu nối kết Đức Kitô với hội thánh, đồng thời vì dự phần vào giao ước ấy, gia đình Kitô hữu làm cho mọi người thấy sự hiện diện sống động của Đấng Cứu Thế trong thế giới và bản chất đích thực của hội thánh qua tình yêu vợ chồng, qua sự quảng đại chấp nhận sinh sản con cái, qua sự hợp nhất và trung tín của gia đình, cũng như qua sự hợp tác thân ái giữa mọi thành phần trong gia đình. Sau khi đã xác định nền tảng cho phép các gia đình Kitô hữu tham dự vào sứ mạng của hội thánh như thế, việc quan trọng bây giờ là đưa ánh sáng những gì bao gồm trong sự tham dự ấy theo ba sự quy chiếu, mà thật ra chỉ là một, tức là quy chiếu vào Đức Giêsu Kitô trong tư cách là ngôn sứ, là tư tế và là vua, bằng cách trình bày gia đình Kitô hữu như là: thứ nhất, cộng đồng tin và rao giảng tin mừng; thứ hai, cộng đồng đối thoại với Thiên Chúa; và sau cùng, cộng đồng phục vụ con người. Trích lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị trong Tông huấn gia đình số 50. Mùng 4 thứ hai, Thánh Francisco Assisi lễ nhớ. Mùng 5 thứ ba. Mùng 6 thứ tư, Thánh Bruno linh mục. Mùng 7 thứ năm đầu tháng, Đức Mẹ Mân Côi lễ nhớ. Mùng 8 thứ sáu. Mùng 9 thứ bảy, Thánh Dionysio giám mục và các bạn tử đạo, Thánh Gioan Leonardo linh mục. Mùng 10 tháng 10, Chúa Nhật thứ 28 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật. Chúa Nhật kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi.
Này Trinh Nữ, Trinh Nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu.
Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã từng hiểu những việc lạ lùng.
Này Trinh Nữ, Trinh Nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin sùng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tháng 10 tháng mẹ giáo hội dành riêng để con cái của giáo hội
sống tương giao giữa con cái với mẹ Maria, ngang qua những chiêm ngắm và suy niệm kinh Mân Côi. Riêng Giáo hội Việt Nam chúng ta dành Chủ nhật đầu tháng 10 này để kính nhớ đặc biệt mẹ với tức hiệu mẹ Mân Côi. Tháng 10 cũng còn là tháng để chúng ta khám phá lại ơn gọi và sứ vụ truyền giáo của mỗi Kitô hữu trong lòng giáo hội. Nói cách khác, trong tháng này, ngang qua việc sống tương giao với mẹ qua kinh Mân Côi, chúng ta được mời gọi để học với mẹ sống đức tin của chúng ta giữa thế giới này. Giáo hội Việt Nam chúng ta sắp tới có hai biến cố quan trọng là cuộc họp thường niên của Hội đồng Giám mục sẽ diễn ra vào ngày mai và Đại hội Dân Chúa trong thời gian tới. Chúng ta dâng thánh lễ này trong tâm tình khẩn xin qua lời chuyển cầu của mẹ Maria cho hàng giáo phẩm của chúng ta, cho tất cả những vị đại diện trong Đại hội Dân Chúa và cho từng mỗi chúng ta biết lắng nghe và khám phá lại giá trị của đời sống đức tin của chúng ta với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần qua gương mẫu của mẹ Maria, mẹ chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng nhau chuẩn bị tâm trí để sốt sắng tham dự thánh lễ. Lạy Chúa, chúng con đi theo Chúa, nhưng niềm tin của chúng con vẫn còn rất non yếu. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng con vẫn chưa có đủ đức tin để làm điều Chúa muốn chúng con làm. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Chúng con vẫn chưa đủ khiêm tốn để phục vụ giáo hội như gương mẫu của mẹ Maria. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an trời về cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời thiên sứ truyền tin cho chúng con biết thật Đức Kitô con Chúa đã xuống thế làm người. Xin đổ ơn thánh đầy lòng chúng con để nhờ công ơn con Chúa chịu khổ hình thập giá và nhờ lời thánh mẫu Maria chuyển cầu, Chúa cũng cho chúng con được sống lại hiển vinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Ha-ba-cúc. Lạy Chúa, tôi kêu cầu Chúa cho đến bao giờ mà Chúa không nghe? Tôi phải ức ép kêu lên cùng Chúa mà Chúa không cứu tôi sao? Cớ sao Chúa tỏ cho tôi thấy sự gian ác và lao khổ, cướp bóc và bất lương trước mặt tôi? Dù có công lý, nhưng kẻ đối nghịch vẫn thắng. Chúa đáp lại tôi rằng, hãy chép điều con thấy, hãy khắc nó vào tấm bảng, để đọc được dễ dàng. Bởi hình lạ còn xa, nó sẽ xuất hiện trong thời sau hết, và sẽ chẳng hư không. Nó kết duyên với ngươi, hãy chờ đợi nó, vì nó sẽ đến không trì hoãn. Chắc chắn nó sẽ đến không sai. Người không có lòng ngay thì ngã gục, nhưng người công chính sẽ sống nhờ trung tín. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hớn cho những ai bị áp bức, ban cho đời ta chan hòa hạnh phúc, khiến tuổi thanh xuân luôn mạnh mẽ vì tựa chim vàng.
Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho Timôthêô. Con thân mến, cha khuyên con hãy làm sống lại ơn Thiên Chúa đã ban cho con do việc đặt tay của cha. Vì chưng Thiên Chúa không ban cho chúng ta một thần trí nhát sợ, mà là thần trí dũng mạnh, bác ái và tiết độ. Vậy con chớ hậu thẹn làm chứng cho Chúa chúng ta và cho cha nữa, là tù nhân của người, nhưng con hãy đồng lao cộng tác với cha vì tin mừng. Nhờ quyền năng của Thiên Chúa, con hãy lấy những lời lành lẽ phải con đã nghe cha nói làm mẫu mực trong đức tin và lòng mến nơi Đức Giêsu Kitô. Con hãy cậy nhờ Thánh Thần là đấng ngự trong chúng ta mà gìn giữ kho tàng tốt đẹp. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia, alleluia. Lạy Đức Trinh Nữ Maria, phúc cho mẹ là đấng đã tin rằng điều Chúa phán cùng mẹ sẽ được thực hiện. A Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy các đông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: Thưa thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con. Chúa đáp: Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây này đây, hãy bật rễ lên xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em. Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo với nó rằng: Mau dọn cơm đi, chứ không bảo: Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau. Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền hay sao? Đối với anh em cũng vậy. Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bà và anh chị em, trong bản văn tin mừng chúng ta vừa nghe, các tông đồ nhận thức được rất rõ ràng rằng cuộc đời theo Chúa của các ông chưa thực sự biến đổi. Những người gặp gỡ các ông cũng cảm nghiệm điều như thế. Bởi vậy mà các ông thấy cần phải xin Chúa tăng thêm lòng tin cho các ông. Trước lời khẩn xin của các ông, Chúa Giêsu đã nhắc nhở cho các ông bài học tuyệt hảo về đời sống đức tin của người môn đệ. Chúng ta thấy Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp cho điều các ông vừa xin, nhưng Ngài lại so sánh đức tin với hạt cải. Nếu có dịp đọc nhiều bản văn khác nhau, chúng ta sẽ thấy có một vài khác biệt ở trong cách dịch câu nói này của Chúa Giêsu, như là: Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, hoặc nếu các con có lòng tin như bản dịch hôm nay, lớn bằng hạt cải. Có những bản khác đều dịch là: Nếu các con có lòng tin giống như hạt cải. Với những cái cách dịch khác nhau này, chúng ta được mời gọi để chú ý đến sự so sánh giữa đức tin và hạt cải mà Chúa Giêsu đang dùng. Không chỉ là vấn đề lớn hơn hay nhỏ hơn hay bằng hạt cải, mà có lẽ Chúa Giêsu đang nhắc đến phẩm chất của hạt cải. Phẩm chất là âm thầm, là chịu đựng, là khả năng mở ra với đất trời, là khả năng của sự kiên nhẫn. Vậy mà câu trả lời của Chúa Giêsu như ngầm nhắc cho các ông và cho cả chúng ta hôm nay nữa: vấn đề không phải là các ông không có đủ đức tin, nhưng đức tin của các ông chưa có đủ phẩm chất của hạt cải. Chính đức tin mang phẩm chất hạt cải sẽ giúp các ông có thể làm được những điều mà tự sức các ông không thể làm được. Như vậy thì chỉ với một nài xin ban ơn đức tin của các môn đệ, mà Đức Giêsu đã đưa ra bài học về đức tin mà có lẽ cho tới hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục nài xin Ngài về điều đó. Tuy nhiên, đối với chúng ta ngày hôm nay, chúng ta hạnh phúc hơn vì chúng ta có một mẫu mực về đức tin mang phẩm chất hạt cải, đó là đức tin của mẹ Maria. Nơi mẹ không chỉ là phẩm chất của kiên nhẫn hy vọng chờ đợi, không chỉ là sự cộng tác với ân sủng để hoàn tất ơn gọi của mình, nơi mẹ một đức tin mang phẩm chất hạt cải vẫn đang thể hiện rõ nét trong toàn bộ đời sống của mẹ, từ lúc khởi đầu của lời Fiat xin vâng trong ngày truyền tin cho tới lời Fiat lời xin vâng lặng thầm dưới chân thập giá của con mẹ. Chúng ta có thể chia sẻ với nhau ba cái mẫu mực trong đời sống đức tin mang phẩm chất hạt cải của mẹ. Thứ nhất, đức tin của mẹ Maria, một đức tin kiên nhẫn và hy vọng đợi chờ. Trong bản văn bài đọc 1, tiên tri Habacuc than thở với Chúa về một tình trạng bất an, bất công, dường như không còn một thứ luật lệ nào trong xã hội mà ông đang sống. Ông trách cứ Thiên Chúa sao Ngài mãi lặng thinh như thế? Câu trả lời cho ông chính là hãy kiên nhẫn chờ đợi giờ của Chúa và việc của Ngài. Chúng ta nhớ trong tin mừng của Gioan với cách trình thuật của ông, chúng ta cũng cảm thấy có một điều chút gì đó mỉa mai ngay từ khởi đầu tin mừng này. Ngài đã đến nhà của Ngài, nhưng người nhà của Ngài không đón nhận Ngài. Gioan đã nói tới một thứ đức tin không kiên nhẫn, một thứ đức tin thiếu hy vọng đợi chờ của dân Do Thái, để đến khi Ngài đến, chẳng ai còn thiết tha đón đợi Ngài nữa. Trái với Habacuc, trái với dân Do Thái, mẹ Maria lại sống và đi vào trong một tiến trình của đức tin tuyệt hảo hơn. Đó là tiến trình của lòng kiên nhẫn và đợi chờ. Đó không chỉ là thái độ đành chịu vậy, nhưng đó là thái độ của khát khao chờ đợi với tất cả niềm hy vọng. Vì thế khi được sứ thần truyền tin, mẹ đã nhận ra được giá trị của giờ đã đến và đáp trả cách mãnh liệt như thế nào để cộng tác với Thiên Chúa. Điều thứ hai, đức tin của mẹ Maria, đó là một đức tin dấn thân. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô dường như cũng nhận ra được thái độ ngần ngại của Timôthê trong việc loan báo tin mừng. Ngài đã phải nhắc nhở và động viên Timôthê về ơn gọi mà ông đã lãnh nhận ngang qua việc đặt tay của Phaolô. Đón nhận việc đặt tay là đón nhận Thánh Thần và để Ngài hoạt động trong mỗi người. Timôthê chưa đủ cảm nghiệm này. Phaolô thấy cần mà nhắc lại cho học trò mình để Timôthê có một ý thức khác hơn cho sứ vụ dấn thân của mình. Nhưng với mẹ Maria, chúng ta nhận ra với mẹ một đức tin dấn thân, nói bằng từ ngữ phẩm chất hạt cải, đó là một thứ đức tin chịu chôn vùi để mở ra. Giống như hạt cải vậy, mẹ chấp nhận để Thiên Chúa thực hiện điều Ngài muốn nơi mẹ. Phần mẹ làm công việc mở ra để Chúa dùng mẹ như công cụ của Ngài. Mẹ cộng tác với ơn Chúa và để Ngài hoàn tất điều Ngài muốn. Đây là điều không dễ dàng. Hạt cải chấp nhận mở ra với đất trời, mở ra với nắng mưa, mở ra với ẩm ướt trong lòng đất. Nói cách khác, hạt cải chấp nhận chết đi để trổ sinh hoa trái, chấp nhận góp phần nhỏ của mình để Thiên Chúa làm lên sự sống mới. Mẹ Maria đã đi vào trong tiến trình này cách chọn hảo từ khởi đầu cho đến kết thúc, để ơn cứu độ của Thiên Chúa tuôn tràn trong con cái của mẹ cho tới muôn đời. Điểm thứ ba, đức tin của mẹ Maria, một đức tin khiêm hạ phục vụ. Cùng với câu trả lời bằng việc so sánh đức tin và hạt cải, Đức Giêsu cũng biết rằng chính nhiều khi làm được điều này hay điều nọ bằng đức tin, người môn đệ của Ngài cũng có thể có nguy cơ bị cám dỗ trở thành tự cao tự đại. Bởi thế Ngài đã tiếp tục nói đến khuôn mẫu cần có của người môn đệ phục vụ. Đó là mẫu mực của một người tôi tớ ý thức rằng chúng tôi chỉ làm việc bổn phận của mình, không hơn không kém. Nói cách khác, Đức Giêsu đề cập tới một hành trình đức tin được bộc lộ qua thái độ phục vụ trong khiêm hạ. Nơi mẹ Maria, hành trình phục vụ khiêm hạ đã đạt tới mức độ hoàn hảo ngay từ khởi đầu của tiếng xin vâng, này tôi là tôi tá Chúa, cho đến tận cùng hành trình dâng hiến lặng thầm dưới chân thập giá. Mẹ đứng đó, mẹ dâng hiến hết cả máu thịt của mình trong hiến tế của Đức Giêsu con mẹ. Thưa quý bạn chị em, chúng ta có thể nói tóm lại rằng, những mầu nhiệm kinh minh côi mà chúng ta vẫn đang suy ngẫm đã và đang tiếp tục mời gọi chúng ta đi vào trong tiến trình đức tin này cùng với mẹ chúng ta. Trước hiện trạng của giáo hội Việt Nam trong những tháng năm đã qua, có lẽ không ít lần, cũng giống như Habacuc, cũng giống như Timôthê, cũng giống như dân Chúa xưa, nhiều lần chúng ta cũng than trách với Chúa: Chúa ơi, sao Chúa mãi cứ lặng thinh để giáo hội chúng con thế này? Chúa ơi, sao Chúa mãi lặng thinh để chuyện này chuyện kia xảy ra trên quê hương đất nước chúng con? Có lẽ đây là lúc chúng ta cần đi vào trong tiến trình đức tin mang phẩm chất hạt cải như mẹ, nghĩa là kiên nhẫn đợi chờ trong hy vọng. Dấn thân cộng tác với ân sủng của Thiên Chúa để hoàn tất điều Ngài mong muốn và mãi mãi kiên trung phục vụ với thái độ khiêm hạ của người tôi tớ tín trung. Giờ đây mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng để tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kính một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.
Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, xin bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là ân Chúa bởi Thiên Chúa, ân sang bởi ân sang, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thần.
Được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha.
Nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế.
Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người.
Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Siêu Pilato, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, sốt sắng và trung thành lần chuỗi mân côi mỗi ngày là cách tốt nhất để bày tỏ lòng tôn sùng và yêu mến đối với mẹ Maria. Trong dịp hân hoan mừng lễ mẹ mân côi, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin.
Hội Thánh luôn khuyến khích các Kitô hữu siêng năng lần hạt mân côi và bắt chước các nhân đức của Đức Mẹ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu luôn cố gắng thực hiện những gì Hội Thánh đã dạy về lòng yêu mến Đức Mẹ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Trên thế giới ngày nay, có nhiều người trẻ cho rằng việc lần chuỗi không còn cần thiết nữa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu hiểu rằng việc lần chuỗi vẫn còn cần thiết, vì chuỗi mân côi chính là quyển tin mừng rút gọn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Điều quan trọng trong việc lần chuỗi mân côi không phải là đọc cho nhiều kinh, mà là đọc thật sốt sắng. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết luôn cố gắng đọc kinh sốt sắng, đồng thời suy niệm các mầu nhiệm về cuộc đời của Chúa Giêsu và Đức Mẹ, và đem ra thực hành trong đời sống đức tin thường ngày. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chuỗi mân côi chính là dây ràng buộc người Kitô hữu với Đức Mẹ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết luôn yêu mến chuỗi mân côi mà Mẹ đã trao ban. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, chuỗi mân côi là một trong những phương thế giúp người Kitô hữu nên chọn lành hơn trước mặt Chúa. Xin cho tất cả chúng con luôn cố gắng lần chuỗi mỗi ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Nơi cần cù lao công sớm tối, mùa gặt mới tiếng ca ngập trời. Tương lai cuộc đời dân Chúa, Chúa ơi, dời bao mong ước sáng như mặt trời. Tương lai cuộc đời xin dâng lên Chúa, tương lai cuộc đời xin dâng lên Chúa. Trên dĩa thân này bước dòng tương lai, xin dâng lên Chúa trời.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta tùng tôn vinh danh Chúa và hữu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin biến đổi đời sống chúng con cho xứng hợp với hiến lễ này và giúp chúng con biết để tâm suy gẫm những mầu nhiệm cuộc đời con một Chúa, hầu đáng hưởng phước lộc người đã hứa ban, người hằng sông và hiện trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa là đấng kỳ diệu trong việc Chúa tuyên phong các thánh, nhất là khi kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria. Chúng con hiệp với lời ca tụng tạ ơn của người mà tôn vinh lòng nhân hậu của Chúa, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thật ra Chúa đã làm nên việc trọng đại trong toàn cõi địa cầu và đã mở lượng từ bi hải hà của Chúa đến muôn đời khi đoái nhìn phận hèn nữ tỳ của Chúa. Nhờ người, Chúa đã ban cho nhân loại đấng cứu độ là con Chúa Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Nhờ người, đạo binh các thiên thần thờ lạy uy linh Chúa muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình vào máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con, và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con
đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được bao hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúa con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sanh, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Chúng ta chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Lạy Thiên Chúa, để đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con,
nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúa gọi con vào đời không phải để làm điều gì, nhưng là để sống tình yêu. Tình yêu cao siêu quyền diệu là tình yêu Chúa đã một điều. Thương con nên liều mạng sống để cho con mối tình sắc son.
Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, chúng con vừa cử hành bí đức thánh thể để tuyên xưng Đức Kitô con một Chúa đã chịu chết và sống lại. Xin cho chúng con biết cùng chịu đau khổ với Người, hầu đáng được hạnh phúc cùng Người sống lại hiện vinh, Người hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Thiên Chúa vì lòng nhân từ đã muốn dùng việc Đức Trinh Nữ Maria sinh con mà cứu chuộc nhân loại. Xin Ngài đoái thương cho anh chị em, nên phong phú nhờ phúc lành của Ngài.
Amen.
Xin cho anh chị em mọi nơi mọi lúc cảm nhận được sự bảo trợ của Đức Maria, nhờ người anh chị em đã đáng lãnh nhận đấng ban sự sống.
Amen.
Hôm nay anh chị em đã lấy lòng sốt sắng quy tụ lại đây, xin cho anh chị em được hưởng phúc lộc là niềm vui thiêng liêng và phần thương trên trời.
Amen.
Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.
Amen.
Lễ xong cho anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Ngày nay con đến hát khen mừng Mẹ Chúa Thiên Đàng, dân ngành mừng vui muôn màu hoa thắm tươi. Lạy Mẹ yêu mến, lắng nghe lời con hát nhịp nhàng, hòa với cùng đàn xiết bao mừng vui. Ôi Maria, phúc đức no đầy tràn hòa, lòng con yêu mến đầy trong thiên tha. Qua cơn gian nan, giữa chốn xa trường nguy biển, xin đưa hồn con tới quê thánh nhà. Mẹ ơi, lời Mẹ thiết tha ngài xin, con nắng ngắm phép mân côi từ đây. Cả sao phép thánh mân côi hàng ngày, ngày nay con đến hát khen mừng Mẹ Chúa Thiên Đàng, dân mân côi muôn màu hoa thắm tươi. Lạy Mẹ yêu mến, lắng nghe lời con hát nhịp nhàng, hòa với cùng biết bao mừng vui. Ôi Maria, phúc đức no đầy tràn hòa, lòng con yêu mến cây trong thiên tha. Qua cơn gian nan, giữa chốn xa trường nguy biển, xin đưa hồn con tới.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Hôm nay, Chúa Nhật mùng 3 tháng 10. Một Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Mời quý vị và các bạn theo dõi những lời Đức Thánh Cha đã nói trước khi đọc kinh truyền tin vào Trưa Chúa Nhật vừa qua 26 tháng 9. Tại Castel Gandolfo. Đây là buổi đọc kinh cuối cùng của Ngài trong mùa hè tại Castel Gandolfo, vì vào ngày thứ Năm 30 tháng 9, Đức Thánh Cha trở về lại Vatican, và Chủ nhật hôm nay mùng 3 tháng 10, Ngài đi viếng thăm Tổng giáo phận Palermo, thủ phủ đảo Sicilia, miền Nam Italia. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin vào trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa dụ ngôn người phú hộ và ông Lazaro nghèo khổ, như được nói đến trong bài tin mừng thánh lễ Chủ nhật và áp dụng vào hoàn cảnh ngày nay. Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Cari fratelli e sorelle, nel Vangelo di questa domenica Gesù narra la parabola dell'uomo ricco e del povero Lazzaro.
Trong kinh mừng Chủ nhật, trích từ Phúc âm theo Thánh Luca chương 16 câu 19 đến 31. Chúa Giêsu kể dụ ngôn người giàu có và người nghèo Lazaro. Người thứ nhất sống trong xa hoa và ích kỷ, và khi chết xa quả ngục. Trái lại, người nghèo ăn những đồ thừa từ bàn ăn của người giàu. Khi chết, ông được các thiên thần đưa vào nơi vĩnh cửu của Thiên Chúa và các thánh. Chúa đã từng nói với các môn đệ, phúc cho các con là những người nghèo, vì nước Thiên Chúa thuộc về các con. Nhưng sứ điệp của dụ ngôn còn đi xa hơn nữa. Dụ ngôn nhắc nhớ rằng, trong khi chúng ta ở đời này, chúng ta phải lắng nghe Chúa nói với chúng ta qua Kinh Thánh và sống theo ý Chúa. Nếu không, sau khi chết, sẽ quá trễ để tỉnh ngộ lại. Vì thế, dụ ngôn này nói với chúng ta hai điều. Thứ nhất là Thiên Chúa yêu thương người nghèo và nâng đỡ họ, và nâng họ lên từ tình trạng tủi nhục của họ. Thứ hai là vận mệnh đời đời của chúng ta tùy thuộc thái độ của chúng ta, tùy theo chúng ta có theo con đường mà Thiên Chúa đã chỉ cho chúng ta hay không để tiến đến sự sống. Và con đường này là tình thương, không hiểu như một tình cảm, nhưng như một sự phục vụ tha nhân trong tình bác ái của Chúa Kitô. Do một sự trùng hợp tốt đẹp, ngày mai chúng ta sẽ kính nhớ Thánh Vinh Sơn Phaolô, bổn mạng các tổ chức bác ái Công giáo. Năm nay kỷ niệm 350 năm thánh nhân qua đời. Tại Pháp hồi thế kỷ thứ 17, thánh nhân đã tiếp xúc cụ thể với sự tương phản giữa những người giàu nhất và những người nghèo nhất. Thật vậy, trong tư cách là linh mục, Thánh Vinh Sơn có dịp tiếp xúc với những người thượng lưu trưởng giả, cũng như với dân nông thôn và những người lầm than khốn cùng ở Paris. Được tình yêu Chúa Kitô thúc đẩy, Thánh Vinh Sơn Phaolô đã biết tổ chức những hình thức bền vững cho công việc phục vụ những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, thành lập những hội gọi là Charité, các nhóm phụ nữ dành thời giờ và của cải để giúp đỡ những người nghèo khổ nhất. Trong số những người thiện nguyện ấy, một số người đã chọn lựa con đường thánh hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa và người nghèo. Và thế là cùng với thánh nữ Louise de Marillac, Thánh Vinh Sơn thành lập dòng nữ tử bác ái, là dòng nữ đầu tiên sống sự thánh hiến giữa đời, nơi dân chúng, các bệnh nhân và những người túng thiếu. Các bạn thân mến, chỉ có tình yêu được viết bằng chữ hoa, nghĩa là Thiên Chúa, mới ban hạnh phúc đích thực. Một chứng nhân khác làm chứng về điều này, đó là một thiếu nữ được phong chân phước hôm qua ở Roma này. Tôi muốn nói đến Chiara Badano, một thiếu nữ Italia sinh năm 1971, bị bệnh qua đời lúc gần 19 tuổi. Nhưng cô là một tia sáng cho tất cả mọi người, như biệt danh của cô, Chiara Luce, ánh sáng rạng ngời. Giáo xứ của cô, giáo phận Akitekme và phong trào tổ ấm mà cô là thành viên, đang hân hoan vui mừng hôm nay, và cũng là đại lễ cho tất cả mọi người trẻ. Họ có thể tìm thấy nơi Chiara một mẫu gương về cuộc sống phù hợp với niềm tin Kitô. Những lời cuối cùng của Chiara hoàn toàn tuân phục thánh ý Chúa, đó là: "Con chào mẹ, xin mẹ hãy vui mừng hạnh phúc vì con được hạnh phúc." Chúng ta hãy chúc tụng Thiên Chúa vì tình thương của Ngài mạnh hơn sự ác và sự chết. Và chúng ta hãy cảm tạ Đức Trinh Nữ Maria đứng dẫn đưa người trẻ qua những khó khăn và đau khổ, tiến đến chỗ yêu mến Chúa Giêsu và khám phá vẻ đẹp của cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với cộng đoàn tín hữu hiện diện tại Castel Gandolfo. Mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ecce ancilla Domini,
via mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam pesimus Domini mentibus nostris infunde, ut che angelo nunciante, Christi Filii tui incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Profidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine.
De lux perpetua dulce Deis.
Requiescant in pace. Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc eruste in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần chào thăm các tín hữu sau kinh trường tin, bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nhắc đến những người tham dự buổi đọc kinh này qua đài phát thanh và truyền hình và nói rằng, tôi cảm ơn anh Cha một lần nữa vì đã cầu nguyện tháp tụng tôi trong cuộc tông du tại Vương quốc Anh. Xin mẹ Maria, các thánh tổng lãnh thiên thần Michael, Gabriel và Raphael giúp đỡ tất cả chúng ta sống trong tình yêu, kiên trì và dịu dàng. Xin cầu chúc anh chị em chuẩn bị tháng mừng côi sắp tới. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm một nhóm đông đảo các nữ tử bác ái Thánh Vincent Folo và các linh mục dòng Lazarus thuộc nhiều nước khác nhau, cũng như các giáo dân thuộc các hiệp hội Vinh Sơn, các tu huynh thuộc tu đoàn Tông Đồ Công Giáo. Như quý vị và các bạn đã theo dõi trong phần tin tức, sáng Chủ nhật vừa qua 26 tháng 9, hàng chục ngàn tín hữu đã tham dự thánh lễ do Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Tarsicio Bertone cử hành tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành để tạ ơn Chúa vì lễ phong chân phước cho Chiara Badano. Và như quý vị cũng đã biết, sáng thứ Hai 27 tháng 9, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến giáo quyền, chính quyền và nhân viên các cơ quan tại Castel Gandolfo, cảm ơn và từ giã họ trước khi trở về Vatican vào ngày thứ Năm 30 tháng 9, sau gần 3 tháng lưu ngụ tại Castel Gandolfo. Nhắc đến lễ kính Thánh Vincent Folo mà giáo hội cử hành hôm thứ Hai 27 tháng 9, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Vì tông đồ bác ái này rất được các tín hữu Kitô quý mến và được đặc biệt biết đến qua các nữ tu do thánh nhân thành lập. Người đã được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 tôn phong làm bổn mạng chung của tất cả các tổ chức bác ái rải rác trên thế giới. Qua hoạt động tông đồ không ngừng, Thánh Vinh Sơn đã làm cho tin mừng ngày càng trở thành ngọn đèn pha sáng ngời hy vọng và tình thương đối với con người thời đại của Ngài, và nhất là những người nghèo nhất trong thể xác và tinh thần. Ước gì tấm gương nhân đức của thánh nhân và lời chuyển cầu của người khơi dậy nơi các cộng đoàn của anh chị em và nơi mỗi người sự tái dấn thân liên đới, để những cố gắng của mỗi người góp phần vào việc xây dựng công ích. Quý vị và các bạn thân mến, còn một biến cố khác nữa, Đặng Thế Dũng muốn nhắc lại nơi đây, đó là Đức Thánh Cha kêu gọi chuẩn bị Đại hội các gia đình Công giáo Thế giới kỳ 7, sẽ được tổ chức tại thành phố Milano, miền Bắc Italia, từ ngày 30 tháng 5 đến mùng 3 tháng 6 năm 2012. Và Đức Thánh Cha sẽ đích thân chủ tọa hai biến cố cao điểm của đại hội. Trong sứ điệp gửi Đức Hồng Y Antonelli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình, công bố hôm thứ Sáu 24 tháng 9, Đức Thánh Cha nhắc đến chủ đề Đại hội các gia đình công giáo thế giới tới đây là gia đình, lao công và ngày lễ. Và Đức Thánh Cha khẳng định rằng, lao công và ngày lễ có liên hệ mật thiết với đời sống của các gia đình. Chúng ảnh hưởng tới những quyết định của gia đình, quan hệ giữa vợ chồng và con cái, quan hệ giữa gia đình với xã hội và giáo hội. Ngài cũng kêu gọi toàn giáo hội dành năm 2011 tới đây để suy tư về lao công và về ngày lễ, nhằm chuẩn bị cho biến cố sẽ diễn ra vào năm 2012. Được biết, Đại hội các gia đình công giáo thế giới vào năm 2012 là một cơ hội tốt đẹp để suy nghĩ lại lao công và ngày lễ trong viễn tượng một gia đình hiệp nhất và cởi mở đón nhận sự sống, hội nhập tốt đẹp trong xã hội và trong giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, Đoàn Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các